ở trong chùa đó, tuy rằng có cái tầm nhìn bình đẳng, tất cả chúng sanh đều đồng thể với Đức Phật, nhưng để cho đời sống được yên ổn thì lại không đông kỹ lưỡng về cái việc tôn ti trật tự như nhà chùa. Ở đây nói căn cứ giới lạc nhiều ít. Con hiểu thế nào gọi là giới lạc? Các em từ thức xoa rửa xuống thì cứ tùy người nào đến trước. Thì thực ra ở Sa Di đó, Phật bắt lấy tuổi đời, như các em nhỏ đó là phải ở dưới, dù rằng đến chùa trước, mà các vị như các cụ 30-40 tuổi mới đến chùa, nhưng mà bởi vì tuổi đời cao, Phật bắt phải các em nhỏ phải kính trọng các vị lớn tuổi, nghĩa là lấy tuổi đời làm thứ tự. Chứ các em nhỏ đến chùa chứ không phải là ai đến chùa trước thì là chị, ai đến chùa sau thì làm em, mà lấy ngay cái tuổi đời làm thứ tự. Thế nhưng mà một khi đã thọ giới thì thọ giới trước thì làm chị, thọ giới sau thì làm em, thì lấy cái giới giới phẩm để phân chia tôn ti trật tự. Còn chữ giới lạc là nói về các tỳ kheo ni. Các vị tỳ kheo ni thọ giới thì cứ lấy một năm 12 tháng, Phật cho chúng ta tu 3 tháng hạ. Còn chính bởi vì cái lời trong kinh có nói, nếu thái quá thì bất cập. Nếu mà những các cái kỷ luật mà quá khắt khe thì người ta không vâng theo nổi, rồi sinh ra những cái sự giả dối vô ích. Cho nên Đức Phật rất là khoan dung rộng rãi khi đặt ra giới của các luật lệ nghi thức sinh sống ở trong chùa. Mỗi một năm có 12 tháng, Phật bắt chúng ta có 3 tháng Phật tu, còn 9 tháng kia Phật cho thả lỏng. 3 tháng này gọi chúng ta gọi là kết hạ an cư đó, để chuyên tu đến nơi đến chốn. Thế thì Phật tính 3 cái tháng này, Phật tính là cái tuổi, cho nên gọi là lạp. Chữ lạp nghĩa là cuối năm, tức là hết một năm, thì cái nghĩa là có thật được một tuổi. Thế cứ 3 tháng an cư tính là một tuổi. Thế vị nào từ khi thọ giới tỳ kheo ni, như các em vừa đi thọ giới về, bắt đầu từ 3 tháng hạ này là tính là một tuổi. Cứ như thế, theo cái số tuổi mà tính, người cao người thấp. Cho nên gọi là căn cứ giới lạc nhiều ít mà phân chia cao thấp. Cao thấp nghĩa là người nhiều tuổi hạ lạc thì là người trên, còn người ít hạ lạc thì là người dưới, về tất cả mọi mặt, về sinh sống theo cái trật tự. Ở đây có câu: Phật pháp lưu hành trong thế gian mà đảo lộn trật tự cha con vua tôi thì đời sống sẽ mất bình an. Con giải nghĩa cái câu này. Con lại thọ giới thành ấy, con ngồi trên, còn bố không tu không thọ giới thì dĩ nhiên bố sẽ ngồi dưới. Thế mà rồi bố lại phải lạy con, như thế nó trái ngược, cho nên người ta gọi là đảo lộn trật tự. Uống thịt, ăn thịt uống rượu chơi bời, còn ông quan người ta thọ Bồ Tát giới. Thế thì như thế, nếu theo nhà chùa thì cái ông vua phải lạy cái ông quan, Mà thông thường thì triều đình các quan phải lạy vua, mà bây giờ ngược lại như vậy thì trái cái tôn ti trật tự của thế gian. Thế cho nên người ta ngại cái chỗ đó. Thì ở đây đáp thế nào nhỉ? Chung với vua, hiếu với cha mẹ, đó chính là cái chỗ nêu cao của đạo Phật. Thế nhưng mà con thọ giới tỳ kheo, bố không không tu, bố có phải lại không?
Dạ, có.
Thế thế thì thành ra là bố lại con thì nó ngược với thế gian rồi. Vậy làm thế nào? Quốc vương cha mẹ còn cố chấp thì đạo làm con và bề tôi phải tùy duyên cho ổn thỏa. Nghĩa là thế nào? Cho nên ở đây tuy rằng theo đáng lẽ ra thì cái tôn ti ở trong nhà chùa là phải triệt để vâng lời, nhưng ở vào những cái trường hợp mà có thể gây lộn xộn, các quốc gia người bên ngoài người ta không cái luật nghi của trong nước của người ta không chấp thuận, thì Đức Phật cũng khuyên chúng ta tùy duyên chứ không nên cố chấp một mặt nào. Nhưng mà phải nhớ là sở dĩ mà lại đây không phải là lại cái thân bằng cơm gạo, mà lại cái giới luật. Cho nên cha mẹ mà cúi xuống, con đi tu và có giới phẩm, cha mẹ biết kính trọng cái giới phẩm thì cha mẹ hưởng phước. Còn nếu mà cái người con người ta giữ được giới phẩm mà người ta lạy cha mẹ thì chính cái chỗ tổn đức của cha mẹ. Cho nên chính tiếc phước, tiếc tuổi thọ cho vua với cha mẹ mà thành Phật mới đặt ra cái lệ là không có được lễ cha mẹ. Lễ không được lễ đây không phải ra điều ta cao đạo, mà bởi vì tiếc phước cho cha mẹ, tiếc phước cho cái ông vua.